Kính thưa Hội Thánh, tôi mở computer ra để đọc một số các tin tức ở trên thế giới, ở trong nước Mỹ mỗi ngày. Có một lần tôi đọc trong một tờ báo Việt ngữ nói về tử vi, thì cái người mà được nêu tên ở trong tử vi này tên là Quyền Linh Tử. Cụ năm nay 86 tuổi, hiện cư ngụ tại San Jose, California, và tự nhận là đã bấm số tử vi cho Tổng thống Barack Obama và đoán trúng ông sẽ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2008, thắng John McCain và ngay cả Mitt Romney năm nay. Ông nói rằng nếu trong trường hợp Hoa Kỳ có tới cái nhiệm kỳ thứ ba thì chắc chắn Obama cũng sẽ đắc cử, vì cớ Obama có tử vi là mạng đế vương. Thú mạnh cho em, khoa tử vi là một khoa cho biết đời sống của cá nhân hay một quốc gia ở trong quá khứ, hiện tại và đoán ngay cả tương lai, dựa vào nhiều yếu tố như là nhìn sao, như là dựa vào ngày sanh, giờ sanh, tháng sanh và năm sanh. Riêng bói khoa thì chúng ta biết là dựa vào ngày tháng năm giờ sinh. Ngoài ra người ta có thể biết được cái tương lai hoặc là quá khứ con người do những chỉ tay trong lòng bàn tay. Người ta có thể nhìn thấy gương mặt, tướng đi, giọng nói, nét chữ, chữ ký, và người ta có thể bói bạc. Tôi mạnh cho em yêu dấu, có một lần tôi tới thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, thì bạn bè đưa tới cái bờ sông, và tại đó thì người ta để những cái ngọn đèn rất là yếu, và có một số người họ ngồi trước một cái bàn và họ bói khoa. Tôi với bạn xem yêu dấu, tại Mỹ thì có những người họ bói khoa bằng cách là họ đặt một cái tấm bảng có cái bàn tay để là sai kiệt, và họ đeo theo ở trước nhà. Tôi bạn xem, tôi hồi nhỏ thì tôi đã đọc một số các sách bằng tiếng Pháp, chẳng hạn như là cái quyển Le Mystère de la Mer xuất bản tại Pháp, có một người bạn cho mượn coi. Thì thưa bạn cho em, và tôi đọc ở trong đó thì tôi thấy rằng là họ đã nhìn thêm xem những cái lằn chỉ tay ở trên bàn tay như là Linda V, Linda K. Thì thưa quý bạn cho em là họ chỉ đoán mò mà thôi. Và quý bạn cho em biết cái lợi của bói khoa thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà cái tai hại rất là nhiều. Chẳng hạn như thứ nhất là nó trở ngại cho cái việc làm của con người ta bởi thời gian. Bởi vì có người ta có một số những cái ngày mà mở lịch ra thì có kỵ với mệnh châm. Người Việt chúng ta thì hay quen nói là ngày mùng 5, 14, 23, trong 3 ngày đó chớ ra khỏi nhà. Mà hãy không ra khỏi nhà sao đi làm. Thứ hai nữa là khi người ta bói, người ta cho biết rằng là cái Tết này với cái tuổi của anh đó, thì anh phải là bắt đầu là mở đi ra đầu tiên đó, là anh phải đi về hướng đông. Nhưng mà bây giờ nhà đi làm gì ở hướng tây thì sao? Các bạn chăm thấy rõ ràng cái khó như vậy đó, và đặc biệt là trở ngại cho cái vấn đề hôn nhân. Người Việt Nam chúng ta gặp cái vấn đề này có thể như là rất là quan trọng. Khi mà hai trẻ thương nhau thì cha mẹ lại đi coi bói, thì ông thầy nói rằng là hai cái tuổi này khắc dần thân tỵ hợi tứ hành xung, tí ngọ mẹo dậu, vân vân bạn chăm. Và kỵ tuổi như vậy thì không thể sống đời được, cho nên người ta bàn ra, và cha mẹ về nói với con cái rằng nếu con ưng cái cậu đó hay là con ưng cái cô đó thì ba mẹ sợ không hạnh phúc. Rõ ràng như vậy quý bạn cha biết không, là trở ngại cho sự hợp tác làm ăn, nghĩa là kỵ tuổi, và nhất là gieo sự chia rẽ trong gia đình, tuổi của anh chị em ruột và tuổi của con cái cùng cha mẹ. Tôi đã chứng kiến một cái người mà tôi coi là chị nuôi, hiện giờ chỉ còn sống với bạn cho anh chị, hiện ở tại Sóc Trăng, và chị năm nay là gần 80 rồi. Hồi nhỏ khi tôi vào trong cái làng của chị để mà làm dạy học thì với bạn cho anh chị có hai con gái. Hai người con gái đó bạn cho em rất là đẹp, và nó nhỏ khoảng chừng 2 tuổi 4 tuổi vậy đó. Thì thương bạn cho em, tôi hỏi vậy chứ thưa chị, rồi anh đâu? Thì chị nói rằng là anh đã đi làm ăn xa. Và chị này cũng rất là đẹp với bạn chị em, mà chị làm nữ hộ sinh ở trong cái làng. Rồi chị thứ tư tôi có thì học nữ hộ sinh cùng một lớp với chị. Hai người ra làm việc thì chị tôi nói rằng nếu em tới đó làm việc thì em sẽ gặp cái chị đó như vậy, mà tôi tới thăm thì sau này Chị thương tôi, chị nhận tôi như là người em. Dần dần với bạn xem, tôi ở đó 5 năm trường trước khi tôi nhập ngũ, thì tôi mới hiểu được là sở dĩ người chồng chị không về ở với chị, tại vì người chồng chị đã coi một thầy bói. Và người thầy bói nói rằng là nếu mà người chồng tiếp tục ở với chị khắc tuổi đó thì người chồng sẽ chết. Do đó người chồng phải bỏ hai đứa con và chị mà đi ra, đi qua bên Campuchia, rồi sau này qua Hồng Kông, rồi lại lấy vợ khác. Quý bạn cho em thấy tội nghiệp hết sức. Đó là một. Thứ hai là tôi, ba má tôi có một người con nuôi, mà tôi thì thường thường với anh rất là gần gũi nhau. Quý bạn cho em biết, tới chừng khi tôi đi ở trong cải tạo rồi tôi về thì anh đã chết rồi. Anh chết thời gian tôi ở trong cải tạo, thì tôi lại thăm chị, cho tới bây giờ tôi vẫn còn liên lạc. Tôi với bạn cho em, chị là người Long Xuyên, anh là người Long Xuyên. Thì sau khi mà anh bị tai nạn xe, anh chết trong thời kỳ đó đó, thì con nhỏ gái chị nó đang ngồi nó mai, thì chị nói thẳng câu, chị nói cậu Bảy biết không, vì tôi là thứ Bảy, cậu Bảy biết không là anh ba mà sở dĩ chết là tại con nhỏ này nè. Tôi lấy làm ngạc nhiên, tôi nói anh ba bị tai nạn xe cổ ở tại Cần Thơ mà tại sao tại nhỏ này? Thì chị nói tại vì có thầy bói nói con nhỏ này sanh ra là anh ba chết, tức là kỷ tuổi. Nguyên bản cho em con nhỏ nó sụ mặt xuống, thấy hết sức là tội nghiệp. Nguyên bản cho em không ngờ rằng là con nhỏ đó là cái người đi mai quần áo mà nuôi chị mười mấy năm trường này. Vậy nguyên bản cho em thấy đó là cái bói khoa nó làm cho người ta rất là buồn bã nhau. Ở trong Kinh Thánh, nguyên bản cho em Đức Chúa Trời chống cự vấn đề bói khoa ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 19 câu 31 chép rằng các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói. Chớ bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Chúa không cho mình coi bói. Thật ra khi mà anh chị em mở tờ báo ra phía sau thấy có hàng tử vi coi bói nói nào là này kia đó, thì tôi mà anh chị em đó là không có phải rồi, không có đúng đâu mà anh chị em thấy không nào. Đó, thành ra chúng ta nhớ là một cái điểm là. Rồi quý bạn chị em nhớ một ngày kia trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 16, từ câu số 16 tới câu 18 tôi đọc nguyên văn cho quý bạn chị em nghe. Ông Phao-lô và ông Si-la, hai người này đi tới thành phố Philip để mà giảng đạo. Thì trước đó có một bà tín đồ, có một bà tên là Ly-đi. Cái bà này là cái người mà tin Chúa tại bờ sông. Thì một hôm đang đi đến nơi cầu nguyện, gặp một cô gái nô lệ bị quỷ bói khoa ám, bị ở trong Kinh Thánh bạn cũng gọi là quỷ phi tôn, tức là con quỷ đó nó chuyên môn là dụ người ta bằng cách là bói khoa. Cô dùng thuật bói toán thu lợi nhiều cho chủ. Cô này đó, cô đi ra bói cho người ta rất là trúng với mạng chem, và cái người chủ đó lấy lợi được. Cô cứ theo chúng tôi, và Phao-lô la lớn tiếng: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi. Nếu quý ông bạn chị em chịu đọc Kinh Thánh ở cái câu này, bạn chị em cho rằng cái người này nói rất là đúng. Tại vì nó nói rằng là người này, những người này là Phao-lô và Si-la là đầy tớ Đức Chúa Trời chí cao, vậy là đúng rồi. Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi thì là đúng nữa, phải không quý bạn chị em? Tại đây chúng ta thấy rằng là đó là lý do tại sao một số người rất tin nơi thầy bói. Họ nói với tôi rằng là mục sư à, cái bà đó nói đúng lắm ạ, phải tin nè. Đó quý bạn chị em thấy không? Đó, ma quỷ nó biết được cái cuộc đời của mình quý bạn chị em. Ở trong chuyến ghe của tôi, để tôi nói với bạn chị em nghe, tôi lên Sài Gòn để tôi đi tìm người. Đặng mà khi mà người ta muốn đi đó, ta đưa tiền cho mình, đưa vàng cho mình, đặng mình mua nào là xăng nhớt, la bàn vân vân. Thì cái người mà lại gặp người chị của ruột của nhà tôi đó, thì là một tín đồ của một đạo, mà cũng là thuộc về Cơ Đốc giáo nhưng không phải là Tin Lành. Thì bà này bà mới hỏi người chị của nhà tôi là cái tuổi của tôi là tuổi nào. Thì bà đi coi bói. Quý bà anh chị em, bà đi coi bói thì qua cái ngày hôm sau đó bà lại bà gặp cái người chị ruột của nhà tôi ở tại Sài Gòn và tôi. Thì bà nói thẳng à, bà nói rằng là chị à, chị tôi có đi coi bói hôm qua rồi, là họ hỏi cái tuổi của tôi đó, ông này đó, thì là nói rằng là chị đi nha, chiếc ghe này đi chắc chắn thành công 100%, chừng nào mà thất bại đó chị lời chị đốt nhà tôi đi, tức là nên cho con em đi chiếc ghe của tôi. Rồi quý bạn cho em thấy là chiếc ghe của tôi thì thành công, thành ra cái đó nó làm cho con người ta rất là tin. Vậy là quý bạn cho em nhớ rằng là ma quỷ, mà cái quỷ mà bói khoa nó là giúp cho những cái người bói khoa nói đúng, đặng cho mình đi theo nó. Quý bạn cho em thấy không? Tại là vì chỗ đó mà chúng ta đi vào trong cái con đường lầm lạc là vì ma quỷ nó đưa mình đi vào. Quý bạn cho em thấy không nè, đó. Quý bạn cho em nhớ một cái điểm là đặc biệt là rồi chúng ta nghe cái vụ mà sấm. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta có sấm tràng trình Nguyễn Bình Khiêm. Rồi quý bạn cho em đọc ở trong báo chí thấy có ông Nostradamus sinh ngày 14 tháng Chạp năm 1503 ở Saint-Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp. Ông này làm dược sĩ. Ông viết ra một cái quyển gọi là Les Prophéties, tức là The Prophéties, tức là tiếng Pháp tức là Les Prophéties, tức là những lời tiên tri, và xuất bản năm 1555. Ông viết 6.338 điều tiên tri về nước Pháp và thế giới. Nguyên bản cho em rõ ràng là có những cái điều mà người ta đọa lại và người ta so sánh dân dân. Thưa quý bạn cho em yêu dấu, tôi nói với quý bạn cho em rằng là ông Phaolô ông không có thích cho cái bà này bà đi theo bà la như vậy đó. Quý bạn cho em nghe là cứ thế nhiều ngày liên tiếp, Phaolô rất bực mình nên quay lại bảo tà linh: nhân danh Chúa Giêsu ta ra lệnh cho ngươi phải xuất ra khỏi cô này. Cổ nói đúng, mà tại sao bà ra lệnh đuổi? Tại vì đó là ma quỷ mà anh em. Thấy không? Quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó. Công vụ các sứ đồ đoạn 16. Quý bạn cho em về lại ra từ câu 16 tới câu số 18. Thưa quý bạn cho em yêu dấu, không có cái lời nào mà đứng đắn và chính xác bằng lời của Chúa trong Kinh Thánh. Và chúng tôi gọi là lời nói trước, gọi là prediction, tức là nói trước cho biết. Hay là chúng ta dùng cái danh từ mà rất là quen thuộc trong Kinh Thánh là lời tiên tri. Ở trong phía thứ nhì đoạn 1 câu 20-21 chép rằng: trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Đức Chúa Trời được giải thích theo ý riêng của một người được, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi trình bày các bạn xem một loạt những lời tiên tri của Chúa mà ứng nghiệm. Ứng nghiệm tức là gì? Tức là đã nói trong quá khứ thì xảy ra trong tương lai. Y hệt như vậy, chúng ta gọi là exactly, nghĩa là một cách rất là đúng. Thứ nhất với bạn xem là có hai loại lời tiên tri. Thứ nhất là lời tiên tri cho cá nhân. Cho cá nhân thì quý bạn xem biết rằng là ông Abraham đó là một người được Đức Chúa Trời tiên tri cho biết trước, trong khi ông có vợ là bà Sarah, chưa có sanh con cái gì hết mà đã cao tuổi. Thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2, Đức Chúa Trời rằng: ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Một người thôi hà, mà chưa có con, mà Đức Chúa Trời nói ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Làm sao tin được? Quý bạn cho em, khi ông đã gần 100 tuổi rồi, và con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, phải phục dịch dân bản xứ và bị áp bức suốt 400 năm. Nhưng ta sẽ trừng phạt quốc gia mà dòng dõi con phục dịch, sau đó dòng dõi con sẽ thoát ra và đem theo rất nhiều của cải, còn con sẽ sống rất thọ, được về với tổ phụ con cách bình an và được chôn cất. Đến đời thứ tư, dòng dõi con sẽ quay lại đất nước này, vì hiện nay tội ác dân Amrit chưa đầy dẫy. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 13 đến câu 16. Thưa quý bạn cho mình dấu, nếu một cái người mà tới chúng ta mà nói như vậy đó thì chúng ta tin hay không? Trong khi đó là chưa có con cái mà nói rằng là dòng dõi của ông Abraham sẽ trong tương lai sẽ qua xứ người cư ngụ 400 năm và sẽ bị áp bức, rồi sẽ được đi ra mà người ta cho tiền bạc đi ra. Thưa quý bạn cho em yêu dấu, đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 thì chúng ta thấy cái lời tiên tri cho Abraham và cho cả dòng dõi của ông. Không thể nào được bạn cho em, 400 năm sau người Do Thái ở tại xứ Ai Cập lên cả hàng triệu người, nhờ Joseph bị bán qua bên đó để làm nô lệ, sau này trở thành vị thủ tướng của Ai Cập và đem nguyên cả gia đình 70 người qua cư ngụ tại đồng bằng Goshen. Rồi sau này cái thế hệ đó qua đời đi và những cái người con cái nổi lên giống như chúng ta bây giờ. Thưa quý bạn cho biết dấu, cái người thứ hai được tiên tri là bà Rebecca, tức là dâu của ông Abraham. Rebecca là vợ của ông Isaac. Quý bạn cho em, thì Đức Chúa Trời nói tiên tri trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 23: hai nước đang ở trong bụng con. Bây giờ mình nhờ cái ultrasound mình biết là con gái con trai. Ngày xưa cách đây mấy ngàn năm làm sao có cái vụ đó. Vậy mà Đức Chúa Trời nói rằng hai nước đang ở trong bụng con, tức là hai đứa nhỏ sanh đôi đó, sẽ trở thành hai quốc gia. Quý bạn cho em nghe này nha. Và hai dân tộc sẽ từ lòng con mà ra. Rồi lại nói câu là dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ. Cho biết trước là hai đứa con của bà Rebecca và Isaac sẽ trở thành hai dân tộc, và cái đứa sanh ra sau sẽ mạnh hơn đứa sanh ra trước. Làm sao mà tin được? Quả thật của bạn Chem sanh ra hai người con tên là Esau là anh, và người em là Jacob. Và chúng ta biết rồi là Esau là sau này là tổ phụ của dân Edom, và Jacob là tổ phụ của dân tộc Israel ngày nay. Bạn Chem thấy không? Và bây giờ lời tiên tri cho nhân vật hết sức là đặc biệt tên là Joseph. Chúng ta âm theo cái lối Joseph, tức là tiếng Anh là Joseph. Quý bạn Chem thì mộng thứ nhất là Joseph thấy một cái giấc chiêm bao, như là một lời tiên tri rằng các anh nghe đây, y thuật lại cho anh em mình nghe. Tối qua tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn các bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi. Đó, bó lúa thôi ha, mà bó lúa với anh thì mọp trước bó lúa của tôi. Điều đó chứng tỏ rằng là trong tương lai tôi là sếp với anh. Và cái mộng thứ hai là các anh hãy nghe chiêm bao của tôi đây. Tôi thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi xuống trước mặt tôi. Sáng Thế Ký đoạn số 37 câu 6 đến câu 11. Hai điểm chiêm bao đó đã giúp cho Joseph thắng mọi gian nguy, mọi vu oan, mọi bắt bớ, và sau này thật sự trở thành thủ tướng của nước Ai Cập. Quý bạn cho em thấy cái lời tiên tri rất là hay. Bây giờ tôi qua tới cái lời tiên tri thứ tư là tiên tri OC. Tôi nói hoài cái vụ ông này mà anh em, ông OC là tiên tri của Đức Chúa Trời. Mà Chúa dặn như thế này nè, ở trong OC đoạn 1 câu số 2: con hãy đi lấy một người vợ gian dâm, sanh ra con cái gian dâm, vì đất nước này phạm tội gian dâm rất nặng, lìa bỏ Đức Chúa Trời. Cái đó mình phải giải thích như thế này là ông OC lúc bây giờ chưa có vợ, mà là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Giống như một vị truyền đạo, một vị mục sư hầu việc Chúa, thì Đức Chúa Trời nói trước rằng con sẽ đi cưới một người con gái, mà người đó tên là Gomer. Và Chúa cho hay rằng là sau khi ở với con một thời gian rồi, thì người con gái đó sẽ đi ngoại tình lấy người khác. Quý bạn chăm thấy rõ ràng là tiên tri OC dâng lời Đức Chúa Trời đi cưới Gomer. Ở trong sách OC của bạn chăm đọc câu chuyện rất là hay. Tôi nói rằng là thiệt tình là ngày hôm nay mà kêu một thanh niên làm như vậy họ không làm. Nhưng mà tiên tri Đức Chúa Trời thì cúi đầu dâng lời Chúa từ điểm nhỏ tới điểm lớn. Và câu chuyện thật sự đã xảy ra. Để ông OC hiểu được là Đức Chúa Trời đã bị ngoại tình. Dân tộc Do Thái là dân tộc mà Chúa cưng yêu, coi như là con cưng, thì họ lại bỏ Chúa đi thờ tà thần khác. Và bây giờ chúng ta nghe về tiên tri vua David. Thưa quý bạn, chăm như chúng ta hiểu là ông vua David là một người được ơn khi còn nhỏ, dám ra để mà tranh đấu với ông Goliath là một dũng sĩ. Ông đã lấy được đầu ông Goliath, trở thành sau này một vị vua. Sau khi vua Saul băng hà bằng cách là bị tử trận trên ngọn đồi Gilboa, thì ông David được đưa lên làm vua của cả xứ Do Thái. Thì quý bạn cho em nhớ rằng cái câu chuyện xảy ra là ông này một ngày kia đi dạo trên nóc đền thờ, trên nóc đền của vua, thì thấy cái bà, một bà hết sức là đẹp tên là Bathsheba. Bà này bà tắm, mà bà tắm mà bà không có chịu đóng cửa. Thành ra ông đi, ông thấy đẹp quá, xa đẹp, ông mới về kêu lính tráng, ông mời bà này tới. Thì sau đó ông ăn ở với bà này, thì bà này bà có thai. Bà này có thai mà chồng của bà đang là một vị sĩ quan đang hành quân ở ngoài trận thuyền. Thì bây giờ ông David ông lúng ta lúng túng rồi, bây giờ bà bác sĩ ba nói anh ơi anh, em có thai rồi. Thì bây giờ làm sao đây, hồi ngày xưa nó cũng khó lắm bạn, chứ mặc dù không có thử DNA nhưng mà ông và chồng không có nhà. Thì ông David mới bắt đầu là cho gửi văn thư kêu ông chồng đó về đặng mà ăn ở với vợ, đặng mà cho rằng cái thai đó là của ổng. Hay quá với bạn, cho em câu chuyện này còn hơn cái câu chuyện xung qua nữa. Và ông Uri sau khi rời khỏi cái trận tiền trở về, thì ông nhà vua đó thôi, ngươi về ngươi ở với vợ con ngươi đi, ta cho ngươi mấy ngày phép. Tôi nói thật bạn cho em, làm lính tráng mà hãy ví dụ như bây giờ mà có ngày phép nào về đó thì làm sao? Thì bay phi cơ là đi xe cộ gì cũng chạy về tới nhà luôn à, đang gặp vợ. Đằng này ông Uri không có về bạn. mà bà vợ ông rất là đẹp, bà Bathsheba mà đẹp tới độ mà nhà vua mê mà. Thì ông nói một câu hay là ông nói rằng là trong khi hồn giao ước của Đức Chúa Trời ở ngoài trận tuyến, trong khi tất cả những quân đội của Do Thái đang ở ngoài kia để chống ngoại xâm, thì tại làm sao tôi về tôi enjoy với vợ con tôi? Không có được, tôi phải nằm ở đây. Và ông ngủ ngay tại cái đền của vua. Ông vua David lúng ta lúng túng rồi, chết rồi, câu này không có chịu về ở với vợ thì làm sao đây, cái bào thai này làm sao? Thì bắt đầu ông viết một cái mật thơ gửi cho đại tướng Joab là tổng tham mưu trưởng, coi hết cả lực lượng đang chiến đấu, phải đưa cái người Uri này tới một cái chỗ hiểm độc nhất để cho địch giết người này chết. Và y chết thật. Ai biết ai thấy, chỉ có hai người thôi là Bathsheba và ông David thôi. Câu chuyện hay ở cái chỗ là như hôm kỳ rồi tôi giảng mà anh chị em là Đức Chúa Trời chúng ta biết hết mọi sự, Ngài có ở mọi nơi và Ngài làm được mọi việc. Thì lập tức mà anh chị em là bây giờ làm sao? Ông nghĩa là hy vọng rằng là bây giờ một cái người mà chồng chết rồi thì làm sao bây giờ mới đem Bathsheba về chính thức làm vợ mình. Thì lúc bây giờ mà anh chị em biết Đức Thần Đức Chúa Trời nói thẳng cho tiên tri Nathan, tiếng Anh là Nathan, N-A-T-H-A-N, ông Nathan lại nói rằng cái người mà đoạt vợ mà giết chồng người ta đó là ông. Không biết mà anh chị em thấy không? Rồi bây giờ làm sao đây nè, bạn cho em nghe cái câu này nha. Tôi đọc bạn cho em nghe nè. Samuel thứ nhì đoạn 12 câu 11 câu 12. Ông Na-thang, tiên tri Na-thang nói thẳng với vua David câu này nè: Đức Chúa Trời phán như vậy: Này, ta sẽ khiến chính người nhà của con gây họa cho con. Con đã hành động lén lút, ta sẽ làm việc này ngay giữa ban ngày trước mặt toàn dân Israel. Tiên tri của Đức Chúa Trời thì không có sợ vua rồi. Thưa mấy bạn, cho anh chỉ sợ Đức Chúa Trời thôi. Nói thẳng là tâu hoàng thượng, hoàng thượng sẽ thấy rằng là hoàng thượng đã làm cái gì đó lén lúc đó, thì Đức Chúa Trời sẽ làm công khai vợ con hoàng thượng gia đình tan nát. Quý bạn cho em biết rồi, ông vua David đã gặp hết sức là khổ nạn trong thời kỳ đó. Vậy là lời tiên tri của Na-than đúng sự thật. Và bây giờ chúng ta nghe tới cái hoàng hậu Giê-sa-bên. Cái bà này đó không phải là người Do Thái, mà là lấy ông vua Ahab quy sinh ở phương Bắc. Quý ông bà anh chị em biết ông bà hoàng hậu Giê-sa-bên thách thức rằng trong 24 tiếng đồng hồ ông tiên tri Eli phải bị giết chết, vì cứ ông đã giết mấy trăm tiên tri thần Ba-anh. Thì bây giờ Đức Chúa Trời cho tiên tri nói ở trong các vua thứ nhất đoạn 21:3, còn về Giê-sa-bên thì Đức Chúa Trời phán: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong khu vực Gít-rê-ên. Nói trước cho biết cái chết như cách nào và con chó ăn thịt ra sao. Hay thì lại bà anh chị em, và quả thật bà hoàng hậu Giê-sa-bên bị xô xuống và chết rồi thì chó tới ăn thịt ta. Thưa quý bà anh chị em, dấu khi chúng ta đọc Kinh Thánh của ước rồi qua tới Tân Ước thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời cũng đã có lời tiên tri cho con cái Chúa, là Chúa Giê-xu nói về một môn đệ đi theo Ngài tên là Giu-đa Iscariot. Các bạn chị biết rồi, ở trong Kinh Thánh Mác sách Mác đoạn 14 câu 18-21, Chúa Giê-xu nói cho tất cả mọi con dân của Chúa là những người mà đi theo Chúa đó, các môn đệ đó: Ta nói thật cùng các con, một người trong dòng các con là người đang ăn với ta sẽ phản bội ta. Ấy là một trong 12 người, người chấm vào cùng đĩa với ta, vì con người đi như lời Kinh Thánh chết về Ngài. Khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Chúa kêu gọi 12 môn đệ. Thì Giu-đa Iscariot và anh chị em sau này trở thành một cái người phản Chúa bằng cách là đi mách với thầy tế lễ cho biết Chúa Giê-xu Christ ở đâu. Và chính ông là cái người trong ban đêm, tại vì có đông quá đi mười mấy người sợ lầm lẫn ôm Chúa Giê-xu Christ mà hôn. Chúa Giê-xu nói rằng: Con lấy cái nụ hôn phản bội này hôn ta sao? Để cho người ta recognize, người ta nhận ra ai là Chúa Giê-xu Christ. Giu-đa nói trước rằng cái người nào mà tôi hôn đó thì người đó đã bắt người đó đi. Nguyên bản cho em thấy Chúa nói sao thì đúng vậy à. Còn khi Chúa Giê-xu Christ nói rằng các con trong tương lai sẽ bỏ ta mà đi à, thì ông Phi-e-rơ quý bản cho ông nói rằng: Thầy à thầy, chết không bỏ thầy đâu à, mà thiệt môn đệ làm sao mà bỏ thầy. Thì ở trong Mác đoạn 14 câu 30, tức là vài câu sau, Chúa Giê-xu nói câu này là thật: Thầy bảo con, đêm nay trước khi gà gái hai lần, con chối ta ba lần. Chúa tiên tri, thiệt bạn cho em, Ông Führer bơi đó vậy đó, nói như vậy đâu, một lát sau là trôi chúa chúng ta thấy bàn chân. Đó, thế là chúng ta thấy cái lời tiên tri trong Kinh Thánh rất là chính xác, là sự thật. Bởi vì ai nói? Đức Chúa Trời nói. Cho nên trong tuần rồi tôi giảng về cái đề tài là Đức Chúa Trời chúng ta thì biết mọi sự ở khắp mọi nơi và làm cái gì cũng được. Chúa biết cuộc đời chúng ta từ nhỏ cho tới lớn, tóc trên đầu Chúa của chúng ta Chúa cũng đếm rồi. Và quý bạn cho em nhớ rằng ngoài những nhân vật như vậy đó, thì ở trong Kinh Thánh lại có tiên tri đặc biệt về Chúa Giêsu Christ. Hồi nãy chúng ta nghe cô Thanh Tuyền đọc về cái khúc kinh văn mà Ê-sai đoạn 53 đó, là nói về vấn đề Chúa Giêsu chúng ta sẽ chết cách nào và tại sao chết. Quý bạn cho em. Nhưng mà hơn nữa ông Ê-sai hết sức là đặc biệt bạn cho em. Ông tiên tri Ê-sai là ông tiên tri cho biết là cái người sanh Chúa Giêsu là ai. Mà nói thiệt bạn cho em, nếu mà tôi sống đồng thời với tiên tri Ê-sai đó, ông Ê-sai nói một cái câu ở trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 rằng là sẽ có một gái đồng trinh sanh ra, Chúa Giêsu Christ thì đặt tên là Emmanuel. Thành ra chúng ta thấy cái bản này để chứ là Emmanuel, God with us. Emmanuel, như tôi đã từng nói bạn cho em rằng chữ Hebrew tức là chữ Do Thái, cái chữ N ở sau đó là Đức Chúa Trời. Như là Israel, Daniel, Ezechiel, Bethel, và chúng ta thấy cái chữ là Emmanuel. Chữ Emmanuel này ở sau là chữ Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời với chúng ta. God with us. Đức Chúa Trời với chúng ta là gì? Tức là hồi nào tới giờ Đức Chúa Trời đã ở trên trời, chúng ta dưới đất. Bằng cách là ông Môi-se khi mà ông lãnh đạo dân tộc Do Thái, ông nghe tiếng Chúa không mà không thấy Chúa, thì ông mới xin Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, con nghe tiếng Chúa không mà con muốn gặp mặt Ngài. Thì ở trong cái suối Ê-díp-tô ký đó, Đức Chúa Trời trả lời ông Môi-se rằng không có ai mà nhìn thấy ta mà còn sống được hết rồi. Quý bạn cho em, cho nên vì chỗ đó đó, bây giờ muốn thấy Đức Chúa Trời thì làm sao? Đức Chúa Trời phải từ trên trời xuống. Mà ai xuống đó? Là Chúa Giê-xu. Đó, vì sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, ấy là một con trai ban chúng ta quyền cai trị, sẽ lấy trên vai Ngài. Rồi chúng ta hồi nãy nghe đọc là Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Đó là Ê-sai đoạn 9 câu số 5. Còn Ê-sai đoạn 7 câu 14 mà anh chị em thì nói rằng là rồi sẽ có một con gái đồng trinh sanh ra Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sẽ hỏi ông tiên tri Ê-sai này: How? Làm cách nào? Làm cách nào được bạn chị biết không? Làm sao mà có thể sanh ra một người con gái đồng trinh, làm sanh ra được? Hồi xưa khác bây giờ thì được. Bây giờ là một số người họ muốn có con thì họ làm cách thụ tinh nhân tạo, phải không bạn chị em? Thụ thai nhân tạo. Nhưng mà thưa bạn chị em, như dấu sau này mấy trăm năm sau đó, tức là ông Ê-sai cách Chúa Giêsu sanh ra khoảng chừng 700-800 năm, thì trinh nữ Mary ở trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38 có một thiên sứ tên là Gabriel đến gặp Mary, lúc bây giờ đã hứa hôn với Joseph rồi. Cái phong tục của người Do Thái giống như phong tục của người Việt Nam, tôi không biết người Trung với cái người miền Bắc, nhưng mà chắc cậu Chim còn nhớ hồi kỳ rồi tôi làm lễ đính hôn cho cậu ha, lễ gọi là lễ hôn lễ nói đó. Thì tôi nói rằng cái phong tục của người miền Nam khi nào mà làm lễ hỏi đó, gọi là engagement đó, thì hai người làm xong rồi mặc dù không ở ăn ở với nhau, nhưng mà vẫn coi cha mẹ chị em bên vợ là của mình, bên chồng là của mình. Thì ở trong cái sách Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu số 18 cho tới câu 25 thì ông Ma-thi-ơ nói rằng là Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho nàng mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Thì như vậy là chữ Joseph mà đâu phải cái là chồng người, tức là cái lối mà giải thích Joseph là ai. Thì như vậy tại sao lại dùng chữ chồng mà không dùng chữ hôn phu? Tại vì cơ họ đã sử dụng cái cách gọi là cái phương thức là coi như là vợ chồng mặc dù không ăn ở. Đó, sau khi ông Joseph ông có ý định từ hôn một cách âm thầm, bởi vì cứ thấy người vợ mình có thai, thì Kinh Thánh chép rằng là trong một đêm Joseph nằm chiêm bao thì thiên sứ của Chúa đến nói rằng: Ơ Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà nàng thọ thai là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, thấy không, đặt tên là Giêsu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thì cái câu kế tiếp chép rằng là Joseph sau khi thức dậy rồi thì đem vợ. Như vậy hồi nãy chúng ta thấy chữ chồng, Bây giờ chúng ta thấy chữ vợ tại sao không dùng chữ là hôn, hôn thê? Thấy không bạn xem, Joseph đem vợ về ở với mình, tức là về nhà, nhưng không hề ăn ở với nàng cho đến khi nàng sanh một con trai đầu lòng, ân thiêu cho đến khi nàng sanh. Thì quý bạn xem, yêu dấu không thể tưởng tượng được là một người trinh nữ mà sanh ra Chúa Giêsu, mà đó là cái cách mà ông Ê-xai 8 năm trước khi Chúa Giêsu sanh, 800 năm trước khi Chúa Giêsu sanh ra đã nói rõ ràng là người sanh Chúa Giêsu là một trinh nữ, hết sức là lắc đầu, thán phục, bởi vì cớ là Đức Chúa Trời nói. Thì như vậy là ở trong Ê-xai đoạn 7 câu 14 là nói về cái cách Chúa Giêsu giáng thế là bởi một người con gái trinh trắng. Thật ra chúng ta phải tin cái điều mà lời tiên tri Đức Chúa Trời nói về Chúa Giêsu rất là chính xác, bạn xem. Còn một người thứ hai là Mi-chê, bản tiếng Anh gọi là Micah. Thì tiên tri Mi-chê, chúng ta mấy ông ngày xưa dịch cũng hay là Mi-chê, tức là Mi tức là du đó, là chê tôi hả? Với bạn xem là Micah đó, bạn xem thì lại nói về cái chỗ sanh. Ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 2 chép rằng: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi sẽ sanh ra một đấng chăn chiên Israel, tức là chăn dân ta, cho biết cái chỗ đó là Bethlehem. Bethlehem. Mấy trăm năm sau, bạn xem, bà Maria và Joseph hứa hôn với nhau ở trên Nazareth, mà Nazareth là miền Bắc giống như ở tại Washington DC, mà Bethlehem thì ở tại Richmond. Làm sao sanh được? Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh, bà anh chị em nói impossible, khó quá ha. Tại vì hai cái người là hôn thê dọn phu thì ở tại Nazareth. Nazareth là vùng Galilee, mà bây giờ Bethlehem là vùng Jerusalem. Nó giống như là Bình Dương xuống Chợ Lớn. Quý ông bà anh chị em nghĩ mà làm sao mà ngày xưa đâu có phi cơ, đâu có Metrobus, đâu có Toyota Corolla, làm sao đi? Mà hai ông bà lại nghèo. Quý ông bà anh chị em, cho tới khi mình đọc kinh thánh mình mới thấy hết sức là màu nhiệm, hết sức là huyền diệu, là cái lời tiên tri của Mi-chê là: hỡi Bethlehem Ephrata, trong hàng ngàn Giu-đa ngươi là nhỏ lắm, nhưng mà từ nơi ngươi sẽ sanh ra một đấng chăn dân Israel, chăn dân ta. Thì qua tới Luca đoạn 2, đây nè bà anh chị em nghe nè, Luca đoạn 2 mô tả nè: tôi thuộc lòng, lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là nhằm lúc Quirinio làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, thấy chưa? Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình được có thai. Hồi nhỏ khoảng cỡ bằng Jasmine thì tôi đã học thuộc lòng cái lỗ Luca đoạn 2 rất là giỏi để mà trả bài để lấy cái phần thưởng cho tới bây giờ. Vậy là quý mạng cho anh, nhờ cái sách lệnh của ông Caesar Augusta, tức là hoàng đế La Mã, ra lệnh rằng tất cả những cái thuộc dân của đế quốc thì cái người nào họ đó sanh ở đâu phải trở về đó để khai vào sổ đăng họ đánh thế, để khai vào sổ tên mình Joseph là từ Nazareth và phải xuống dưới bên em để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Trong khi hai người đang ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh một con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Hay chuyện lại, tôi mê quá với bạn chẳng. Tôi hết sức là mê kinh thánh là bởi vì tôi thấy cái lời tiên tri 8, 7, 800 năm trước bây giờ. Chúa Giêsu Christ làm sao mà sanh ở tại Bethlehem trong khi bà Mary ở tại Nazareth? Nhờ sắc lệnh của hoàng đế La Mã. Mà ông đó đâu có đọc kinh thánh đâu. Quý ông bạn cho em thấy rõ ràng, cho nên vì chỗ đó chúng ta thấy cái lời tiên tri về Chúa Giêsu rất là hay. Rồi bây giờ qua tới Ê-xai đoạn 53. Quý ông bạn cho em thấy ông Ê-xai ông nói sao? Ông nói rằng Chúa Giêsu Christ bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Cái đoạn đó tôi cũng thuộc lòng, thấy không? Vậy là quý bạn cho em thấy rằng Chúa chúng ta mà bị khinh dễ, Chúa chúng ta mà bị giết chết đó là tại ai? Tôi phải nói với bạn cho em, tại Hồ Hà, tại cô Thanh Hương à. Tại cậu Bi à, nói thì ông Long nha, ông đừng có cười tôi là tại ông luôn đó, và tại Lâm Văn Minh. Tại sao vậy? Bởi vì có cái tội chúng ta mà Chúa chúng ta phải mang cái tội chúng ta cho đến cái độ mà Đức Chúa Trời phải ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Quý bạn cho em đọc trong Thi Thiên đoạn 22 câu số 1, ông David nói trước 1000 năm trước cái câu Chúa Giêsu sẽ nói: Eli Eli lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi ơi sao Ngài lìa bỏ tôi. Đó là cái câu mà David đã nói 1000 năm trước. Thì Chúa Giêsu lên thập tự giá nói cái câu đó để cho thấy rằng là Đức Chúa Trời ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, không thấy sự đau đớn của Chúa Giêsu vì Ngài trở thành một tội nhân. Sao thích quá mà chứ. Quý ông bà anh chị em thấy rõ ràng là những cái gì tiên tri về Chúa Giêsu chúng ta, rồi tới chừng khi Chúa chết thì ở quý bà anh chị em đọc cái Thi Thiên 22 coi, tới cái độ bị đóng đinh nè, thấy không? Quý bà anh chị em tới cái chỗ mà Chúa khác nè, thì sau này y hệt như vậy. Ông David làm sao biết được Chúa Giêsu Christ mà nói như vậy? Bởi vì cứ ông có thần của Chúa mà anh chị em được khai thị. Rồi đến độ chôn, có thiệt tình bạn cho cái chi tiết thiệt là nhỏ đó, là Chúa được chôn trong mộ của một người giàu. Thiệt tình bạn cho em, tại vì Joseph Arimathea là cái người mà có tiền có bạc rồi, y mua cái mộ sẵn, y tính đi chôn y. Thì bây giờ y cùng với ông giáo sư Nicodem hạ thay của Chúa xuống rồi, thì họ mới đưa vô trong cái việc đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tới phần Chúa Giêsu Christ tiên tri. Hồi nãy là các tiên tri nói về Chúa Giêsu thì đã ứng nghiệm rồi mà anh em, exactly like that. Đúng như vậy. Thì bây giờ tới phần Chúa Giêsu Christ tiên tri này. Quý ông bạn cho biết Chúa nói về hai môn đệ thì mình đã học rồi, mình đã nói rồi. Một ngày kia khi thầy trò tới thành phố Jerusalem thì môn đệ Chúa mới khen Chúa Giêsu Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 1 rằng là: Thầy ơi, cái lối kiến trúc của cái đền thờ này quá nguy nga thầy, quá đẹp thầy. Quý ông bạn cho em có tới đây thiền đây thích ăn co thơm ăn co quát ở Campuchia, quý bạn cho em thấy vĩ đại lắm à nha. Bởi vì nó nằm một trong bảy kỳ quan của nhân tạo trên thế giới à. Ví dụ như nếu ở tại mà San Francisco, Hoa Kỳ hãnh diện về cái cầu Golden Gate, Pháp hãnh diện về cái tháp Eiffel, Ấn Độ hãnh diện về cái điện Taj Mahal, Babylon nãy đắc hãnh diện về cái giường treo, Ai Cập hãnh diện về kim tự tháp, thì quý bạn cho em biết là ở Campuchia đâu bạn cho em, một cái nước thiệt là nhỏ, hãnh diện về Angkor Thom Angkor Wat là mấy cái cục đá thiệt là lớn mà ngày xưa đâu có cái máy khiêng lên mà tại sao nó lên được. Cho nên người Campuchia họ cũng hãnh diện lắm á. Đó. Thì quý bạn cho em đi tới thành Jerusalem, quý bạn cho em sẽ thấy đó, có một lần đó bà Hillary Clinton bà đi tới thành Jerusalem thì bà đứng bà chỗ phụ nữ cầu nguyện, bà cũng đặt tay lên. Bây giờ nó chỉ còn bức tường than thở mà tiếng Anh gọi là The Wailing Wall. Thì họ khen đẹp quá đẹp đi. Thì Chúa Giêsu Christ nói câu này trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 22, tôi nói các con à, các con thấy nó đẹp vậy đó, nhưng mà rồi các con sẽ thấy là không còn hòn đá này chồng trên hòn đá khác mà nó sẽ đổ xuống hết. Tức là nó sẽ bị hủy diệt ha. It will be destroyed. Còn sao tin? Quý ông bà anh chị em thấy nó nguyên nga đồ sộ vậy đó, hết sức là vĩ đại. Mà thiệt bà anh chị em tới năm 70 quân đội của đế quốc La Mã tới làm tiêu tan hết. Tới bây giờ đâu có cất lên, bây giờ cũng còn có một tấm sách thôi à. Thì người Do Thái họ lấy cái đó họ làm một cái chỗ để họ cầu nguyện. Nhưng mà tiếp tục bà anh chị em trong đoạn 24 của sách Ma-thi-ơ, đoạn 13 của sách Mác, đoạn 21 của Luca, thì Chúa Giêsu Christ nói rằng trong những ngày sắp tới đó thì là sẽ có những chuyện gì xảy ra. Có một ngày tôi sẽ nói cho bạn chị em, nhưng mà nếu bạn chị em chịu mở cái website của chúng ta là thegospel.org thì cái bài của tôi giảng là dấu hiệu thời đại cuối cùng. Cái bài đó tôi giảng ở bên Vancouver, Canada cho một cái đại hội liên hiệp ba cái tiểu bang. Thì họ thâu bài giảng tôi, và từ đó về sau thì cái website mà ở bên Seattle họ thâu vào đó bằng video, tức là có hình. Cái bài giảng đó bạn xem cho nó, sáng nay tôi coi là 4,660 mấy lần xem rồi. Thì tôi nói đầy đủ hơn để cho quý bạn xem thấy rằng những cái gì Chúa Giêsu chúng ta nói đó thì là xảy ra vậy. Kết luận ra quý bạn xem thấy, nếu mà trong trường hợp chúng ta tin rằng những cái lời nói ở trong cái quá khứ thì đã xảy ra ở trong tương lai, trong hiện tại. Để tôi đọc này cho ông bà anh chị em nghe. Chúa sẽ đến với muôn ngàn thánh để xét đoán mọi người, để định tội hết thảy vì tất cả những việc không tin kính họ đã làm, và tất cả lời dữ từ những kẻ tội lỗi không tin kính đã nói nghịch Ngài. Các quân đội trên trời đều theo Ngài, cưỡi ngựa trắng, mặc áo bằng vải gai mịn trắng trong sạch. Vậy là cái câu hỏi tôi là quân đội từ trên trời xuống với Chúa Giêsu Christ để cai trị là ai? Có lẽ bạn cho em nói thì thiên sứ thiên binh đúng, nhưng mà phải nhớ rằng trong đó có quý mạng nhân. Dạ thôi. Tức là làm sao? Tức là Ngài sẽ đưa chúng ta về trời, rồi Ngài sẽ đưa chúng ta xuống địa cầu này. Nếu chúng ta tin nơi lời tiên tri trong quá khứ nói về dân tộc Do Thái, nói về Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải tin Chúa Giêsu Christ nói về trong thời kỳ sắp tới. Nguyên bản cho nghe điều này nè, là Chúa Giêsu Christ chúng ta nói một câu đặc biệt trong sách Giăng đoạn 14, rằng ta đi để sắm sẵn cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con ở đó. Các con đi là đi với ta là ai? Là Phan Đình Khắc Phương, là cô Hồng Liên, là hết thảy bạn cho em và tôi ngồi ở đây là các con của Chúa Giêsu chúng ta. Thưa quý bạn cho em yêu dấu, tôi tin rằng là những lời tiên tri Chúa nói về Ngài tận thế bắt đầu dần dần ứng nghiệm, rất phải ứng nghiệm. Cho nên mỗi khi nghe một cái tin gì xảy ra tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại dân dân, thì tôi bình tâm tôi nói rằng lại Chúa, những cái việc đó nó sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi nào Ngài đưa hết thảy chúng con về trời. Nói thiệt tình bạn cho em, giờ không có mơ ước gì nữa. Tôi nói cái này, điều này chúng bạn cho em nghe nha. Ở trong cái đơn vị cũ của tôi á, ở trong quân đội đó, thì anh em chúng tôi người nào nấy cũng từ 70 ngoài, có người 80 ngoài. Thì bây giờ người nào nấy cũng già, hoặc là ở nhà giữ cháu ngoại cháu nội. Cho nên họ thường thường đó, họ là những cái người mà đọc sách đọc báo, mà anh chị em họ lấy những tin tức rất là đặc biệt để mà email cho nhau. Có khi ông Long cũng email cho tôi, có khi tôi lại gửi cho ông nữa. Thì ở trong tuần qua cách đây 3 ngày có một cái bài gửi cho tôi, mà cái người đó là một nha sĩ thẩm mỹ, y tên là Richard Theo Kang Siang, người Singapore. Trước khi chết 2 tháng thì y tới một cái trường đại học nha khoa. Y nói chuyện với các sinh viên năm đầu tiên của nha khoa. Y nói về y nói rằng là hồi nhỏ y học rất là giỏi và y mơ ước sẽ lớn lên làm thật là nhiều tiền, nghĩa là thành công. Mà thiệt y đã đạt tới cái điểm mà y mơ ước, thì trở thành nha khoa mà gọi là surgeon, tức là một nha sĩ mà giải phẫu. Y nói trong khi một cái người vô một bác sĩ general, tức là một bác sĩ tầm thường thôi đó, thì 40 đồng hay 30 đồng khám bệnh. Còn y một lần mà giải phẫu cái răng thẩm mỹ cho người ta thì 14 ngàn hay là 10 ngàn. Vậy nói rằng trong một thời gian là rất là ngắn, y đã có trên $1,000,000, tức là US dollars. Y nói rằng là y đã mua chiếc xe đắt đắt nhất thế giới, và y đã chọn một miếng đất, y cất cái nhà đẹp, thật là đẹp. Y nói mỗi lần có một cái cuộc như là tập hợp các nữ hoa hậu, thì như định lái xe tới nơi và y gặp cho được những hoa hậu đó. Thưa quý bạn cho em cái bài đó, quý bạn cho em cần, tôi đang còn ở nhà. Và thứ hai nếu không á, vì tôi đã email cho anh em tôi rồi, thì cái Lâm Văn Ánh đó, em ruột tôi đó, ở bên ngoài tính đi giọng, y mới sáng nay email lại tôi rằng anh Bảy khỏi cần, anh Bảy chỉ cần là bấm Google Dr. Richard là tên đó đó, thì nó sẽ hiện ra cái bài nói chuyện ông đó. Rất là hay. Thậm chí mà mấy anh em trong trường sinh quân đội của tôi mà anh cho em nó quá hay. Tôi muốn mà anh cho em sẽ có bài đó. Tại sao? Ý nói rằng là khi đạt tới cái đỉnh nhân vọng rồi đó, y cho rằng là y là thành công nhất. Tiền bạc quá nhiều, mấy triệu đô la trong thời gian quá ngắn, mà chỉ mới có 40 tuổi thôi. Mới mà anh cho em nghe. Rồi y nói ra tất cả thì vị sắp chết rồi, y nói tất cả cái xấu của những vị bác sĩ. Y nói rằng là y tưởng là y sẽ phục vụ đồng bào, nhưng mà thật sự y phục vụ chính y. Y dắt từng sen từng xu của những người bệnh nhân, Và y nói xấu luôn cả đồng nghiệp của y để mà y đưa y lên, và y hạ người khác xuống. Với bạn cho em thấy mấy anh em mà trong cái đơn vị của họ nó hay là hay chỗ đó. Cho tới một ngày cái lưng của y bị mỏi. Y có một hàng loạt những cái người bạn mà bác sĩ rất là chứa danh. Y mới tới từng người thì họ đều làm MRI, họ thử blood test đủ thứ. Thì 5-7 người rồi mà anh chị em là họ đi tới chỗ xác định rằng anh đang bị ung thư phổi thời kỳ thứ tư. Rồi cho biết rằng là không có cách nào khác. Thì khi mà y đi nói chuyện với cái đám sinh viên năm thứ nhất y khoa đó, nha khoa mà anh chị em, thì y dạy cho những người này rằng là nếu các em, và cái người Việt Nam dịch ra tiếng Việt là em, nếu các em hỏi tôi rằng là bác sĩ có muốn trong khi là kiếp sau sẽ trở thành bác sĩ không, thì tôi trả lời rằng vẫn muốn. Nhưng mà cái tâm tình của tôi phục vụ đồng bào bây giờ hoàn toàn khác với thời kỳ quá khứ mà tôi đã làm. Hay quá. Cho nên họ thấy chỗ đó hay. Thưa quý bạn, cho em nhưng một cái điểm đặc biệt đó, thì tới phần kết luận ý nói câu này để ý nói đối với tôi, thì bây giờ không phải là tiền, không phải là xe, không phải là nhà, không phải được người ta kính nể, và quan trọng nhất là Đức Chúa Trời. Tôi đã nhận Chúa vào năm 20 tuổi, tôi làm lễ báp têm, nhưng mà tôi biết Kinh Thánh, tôi tin theo đạo như người ta. Cho đến một ngày kia tôi hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao con chỉ mới có 40 tuổi mà con đã bị cái chứng bệnh ung thư và sắp sửa lìa đời? Tại sao vậy? Ngài chỉ cho con sống tới bao nhiêu thôi? Thì lập tức là Đức Chúa Trời cho tôi biết con mở Kinh Thánh ra. Ở trong Giáp Chi Bao nha, Hebrew đoạn 12 câu 5 đến câu 7, hay là câu 7 câu 8 gì đó. Quý bạn cho em biết ý đồ đọc Kinh Thánh. Ý dịch mình tức vậy, ý nói vậy là Hebrew tức là cựu ước. Tại vì có là Hebrew là do thái. Y mới mở Kinh Thánh ra thì thấy trong Hebrew, ở trong cũ không có Hebrew, y mới mở tới Tân Ước thì Hebrew y mới mở ra là đoạn 12 câu 7 câu 8. Hai câu đó là gì các bạn chưa biết không? Cha đánh con vì con phạm lỗi. Đây nè, bây giờ mình mở ra mình đọc nha. Các bạn cho nghe nè. Hebrew thấy không? Hebrew đây. Tôi đọc cho các bạn cho em nghe là đoạn số hồi nãy tôi nói đoạn mấy? Đoạn 12. À, đoạn 12. Đoạn 12 câu 7 câu 8. À đây nè, đây nè, đây nè, đây nè các bạn cho em. Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Đức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con. Vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. Ý nói con này mà anh chị em ý nói rằng là tôi chưa có biết được là Hebrew đoạn 12 câu 7 câu 8 là nói gì đó. Nhưng mà trong điềm chi bao Đức Chúa Trời nói cho tôi rằng con mở ra Hebrew đoạn 12 câu 7 câu 8. Ở trong cái website mà gửi lại cho, trong cái email mà gửi lại cho tôi mà anh chị em, thì họ dùng chữ là cố bác sĩ Richard, tức là đã chết rồi. Và cái chuyện đó bây giờ nổ bùng lên cho cả thế giới thấy rằng là y đưa ra tất cả những cái xấu của những vị bác sĩ, những vị nha sĩ. Như quý bạn cho em biết rồi, họ có kiến thức, họ có giỏi thật, nhưng mà thiệt tình của bạn cho em là cái đời sống của họ khác. Hồi đó hôm nay ông là Kiệt với tôi đã nói chuyện về một vị bác sĩ. Và khi ông Kiệt nói rồi thì tôi nói à, thì ra như vậy. Quý bạn cho em theo nè. Đó, thì bây giờ trở lại vấn đề bạn cho em, thì cái bài đó tôi muốn nói cho bạn cho em thấy là cái quan trọng bây giờ của chúng ta là gì? Tiền, nhà, xe, chốt, tiếng tâm, được người ta vỗ tay không? Chính mình và Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa Giêsu nói rằng là Đức Chúa Trời nói với cái người nhà giàu đại điền chủ rằng à, thì ra là con đã trúng mùa, con tính dựa lúa thêm đồng mà enjoy heo. Đêm nay chính linh hồn con bị đòi lại, thì những cái của cải nó thuộc về ai? Hỡi kẻ dại, chỉ còn có linh hồn. Không phải vì có tôi già rồi không biết chết giờ nào tôi nói như vậy. Quý mạng cho em thấy không? Cho nên tôi mong quý mạng cho em đọc Kinh Thánh và hiểu rằng là Chúa chúng ta đang đứng ở trước cửa
Ngài chỉ cần bước vào là gặp chúng ta ở trên trời.
Xin chúng ta cùng.